văn học, nghệ thuật.
Tôi du học Tây về. Câu đơn giản thế, nhưng lanh lảnh như tiếng chuông mới đúc. Chữ Tây không chính xác về địa lý, nhưng chuẩn xác về sự phân chia cấp bậc cũng như cái nhìn trong xã hội. Có điều tôi chỉ đi Tây Nga, chứ không Tây Mỹ, Tây Úc hay Tây Đức, Pháp. Cái thiệt thòi hôm nay là ưu đãi trước kia của Bộ Đại học dành cho tôi. Chả gì nước Nga, ông anh cả của Việt Nam, nước Cộng Hòa thứ 16 của Liên Xô. Tôi là kỹ sư kinh tế ở Nga về. Nghe không vang như câu trên. Phải thôi, kinh tế Nga chục năm nay lu mu, chả ra kế hoạch quốc gia, chả ra kinh tế thị trường. Sách vở là phương tiện cãi nhau của các nhà đổi mới. 5 năm đèn sách nhét thứ đó vào đầu không ngớ ngẩn là may. Tôi mang chiếc bằng đi xin việc. Đầu tiên tôi mua báo, nghiên cứu tuyển người, đánh dấu xanh đỏ những chỗ khả thi và bắt đầu gọi điện. Nhà có điện thoại lợi đủ đường. Tuy nhiên, mỗi lần bắt được giọng đầu dây kia, hiện tượng này chiếm 30% số lần gọi. Mẹ và bà chị dâu đều ý tứ xem đồng hồ. Nào tôi đâu có ham nấu cháo điện thoại, mà tại phí điện thoại cấu và đồng lương gớm quá. Chuyện xin việc không thể gọi điện thoại, tôi đã qua bài học thứ nhất khi tổng kết thông tin qua điện thoại là con số không tròn chỉnh. Mấy người trực điện thoại hoặc nhấp nhẵng hoặc chẳng trả lời câu nào cho ra hồn. Tôi mò tới trung tâm giới thiệu việc làm và thấy ngay mình là con ngớ ngẩn. Vừa lộ tốt nghiệp ở Nga về, họ hỏi ngay.
Sao không ở lại về làm gì?
Làm việc ạ.
Việc gì mà làm?
Tôi chố mắt nhìn họ, thầm điểm lại xem mình có vào nhầm chỗ hay không.
Ở đây không giới thiệu việc à? Sao ngoài kia cả chục người làm hồ sơ vậy?
Họ làm hồ sơ xin đi làm nước ngoài lao động làm ăn. Đi Hàn Quốc, Libya, Iran, có cả đi Nga nữa đấy. Cô có muốn...
Tôi xua tay cảm ơn rồi chuồn thẳng ra cổng. Bài học thứ hai, tránh lai vãng ở trung tâm giới thiệu mờ ám, không khéo bị lẫn vào hàng ngũ các cô gái xính chồng Đài Loan. Sau hai bài học, 50% nhiệt tình phục vụ đất nước đã đi tong. Tôi chuyển sang xu hướng nghe ngóng, chứ không đâm đầu làm theo báo nữa. Người thân mong ngóng tôi về sau những năm xa cách. Qua 5 tháng, tình cảm cũng vơi đi. Đến mẹ tôi còn sốt ruột khi thấy con gái thất nghiệp nằm chỏng gọng ở nhà. Ba dì dã, nhàn cư vi rồi đấy con ạ. Đúng quá, nhàn đến rách việc đây. Tôi hiểu, giờ người ta xin việc là xin vào chỗ có màu. Màu là bổng lộc, khoản này không thể có ngay khi mới làm mà phải nhích lên lão làng. Không phải ai cũng nhấp nhõm lên được. Chỉ những tinh hoa thôi. Màu nữa là màu đi Tây theo suất nâng cao. Tụi bạn tôi may mắn có việc, thấy chí tiến thủ của chúng nhuộm sắc hướng ngoại. Chúng cong mông theo các lớp tiếng Anh, tiếng Pháp như lũ sống gấp. Xem ngoại ngữ là cái cánh mang chúng ra bầu trời tự do. Vào một bữa cơm chiều, ông anh trai yêu quý thông báo một tin quan trọng rằng ông giám đốc, bạn cũ hồi phổ thông, dù mới tìm lại nhưng có nhiều duyên nợ, nhận tôi vào công ty ông ta. Mà đó là công ty nhà nước 100%, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường cơ mà. Cả nhà xôn xao khởi sắc. Tôi cũng hí hửng như sắp thành ông nọ bà kia. Thêm bài học thứ ba, muốn xin được việc phải quen biết. Tổng quát, muốn được bất kỳ việc gì đều phải có quan hệ. 10 giờ sáng, tôi có mặt ở cổng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tôi tiến đến khu nhà 5 tầng. Bắt đầu một chuỗi những xin lỗi chú, xin lỗi cô vào cuộc việt dã theo cầu thang. Tất cả các câu hỏi của tôi đều được trả lời u ơ, không rõ, hình như. Cuối cùng, tôi cũng mò ra phòng phụ trách lưu học sinh tốt nghiệp. Tôi gõ cửa dõng dạc, bước vào sau tiếng hừ. Tôi chào lịch sự, dù chỉ nhận lại chiếc gật hay lay động cơ cổ.
Cô cần gì?
Một trong hai người đàn ông đang đọc báo hất hàm hỏi.
Thưa, cháu xin chứng nhận tốt nghiệp để làm hồ sơ xin việc.
Về bao giờ?
Dạ, gần một năm.
Sao bây giờ mới lên đây?
Dạ, chẳng ai bảo cháu phải lên ngay cả.
Cô này vô tổ chức. Nguyên tắc về nước là phải báo cáo ngay. Còn chờ ai bảo nữa?
Bị mắng ngứa tai lắm. Nhưng bài học cả nhà dạy hôm qua còn nguyên, nên tôi im như hến. Tôi rút bằng, sổ điểm cùng giấy sứ quán cấp trình ông ta. Ông ta cầm tấm bằng, không đọc mà lật qua lật lại. Lật chán, ông quay nhìn tôi, nhìn như đánh giá mặt bằng, không khác gì tôi chọn cá, thậm chí còn bĩu môi. Tôi nghĩ, ông này mua cá mà thể hiện thế, bọn hàng cá chửi cho tanh người. Nghĩ gì thì nghĩ, tôi vẫn làm mặt khép nép. Chợt ông ta ném bẹt cả bằng lẫn giấy tờ của tôi xuống bàn, hỏi gọn lỏn.
Học gì? Ở đâu?
Dạ, kinh tế, ở trường Plekhanov, Moscow.
Học từ năm nào? Tốt nghiệp năm nào?
Dạ, những điều đó có cả trong bằng rồi, sao chú còn hỏi?
Tôi hỏi là việc của tôi, cô không trả lời được phải không?
Ông ta ngẩng nhìn tôi mãn nguyện. Chả hiểu ông ta phát minh được cái quái gì từ mấy câu hỏi trẻ con đó, mà mắt ông chợt ánh lên danh mãnh.
Cô học hành cái gì? Sang chỉ lo đi buôn, còn bằng thì mua.
Tôi há hốc mồm, còn chưa tin ông ta đang vu cáo mình. Ông ta dồn tiếp.
Cô nói tôi nghe, bằng này cô mua bao nhiêu?
Đến nước này tôi chịu hết nổi. Bao kinh nghiệm cãi nhau với mấy bà ngoài chợ chợt loang loáng trở về. Tôi vinh mặt không kém ông ta, mắt cũng đèn pha ô tô xoáy áp đảo.
Chú nói bằng này giả, chú nói bằng này mua, nghĩa là bảng điểm cũng giả, giấy chứng nhận của chủ trường phòng lưu học sinh Moscow cũng mua nốt vậy. Vậy chú làm ơn ghi cho cháu mấy chữ vào đây, tiện ký và đóng dấu luôn cho cháu. Nói có sách, mách có chứng, mai kia có người sang Moscow, cháu kiểm chứng lời chú.
Vừa nói, tôi vừa rút xoạch tờ giấy và cây bút đặt trước mặt ông ta. Ông ta đứng bật dậy, há hốc mồm chẳng khác gì tôi lúc trước, lắp bắp.
Cô, ăn nói với tôi thế hả? Giọng lưỡi con buôn.
Chú nhìn người như thần, cháu học kinh tế, chú nói đi buôn, bằng chú lật qua mà biết giả, thật kém gì người buôn xanh.
Ông ta đập bàn cái rầm.
Cô tưởng đây là cái chợ, cô phát biểu vô tổ chức. Biết đây là đâu không?
Cháu biết thì chỉ có chợ mới nói giả thật giá bao nhiêu chứ.
Mặt ông ta đỏ dần như người có triệu chứng huyết áp quá tải. Tôi chót cưỡi lưng hổ, tự biết không đường lui. Cuộc đấu khẩu sẽ đến đâu nếu không có tiếng cười của người đàn ông thứ hai trong phòng. Cả hai đối thủ cùng dồn mắt sang ông ta. Người đàn ông chậm rãi tới bên tôi, nét mặt hòa nhã nhưng mắt giấu vẻ khoái chí sau cặp kính.
Cháu nói với chú Đạo thế là không được. Chú Đạo là người lớn, chẳng chấp cháu trẻ người non dạ làm gì. Đứa nào mới đi Tây về chẳng thế. Đưa bộ copy đây chú vào sổ. Chiều mai lên lấy giấy ở phòng 32. Thôi, chưa xin lỗi chú Đạo còn chờ gì nữa.
Nghe vậy là tôi đủ thông minh hiểu ý. Một trọng tài kinh nghiệm thổi còi đúng lúc nhắc hai cầu thủ fair play. Đầu tuần, theo lời ông giám đốc, tôi đến cơ quan làm việc. Không biết nếu tôi đi làm dâu, mẹ tôi có lo như tối hôm trước ngày tôi đi làm hay không. Bà đi ra nhé, đi vào dặn. Anh trai tôi còn răn đe.
mày làm thế nào cho tao còn gặp lại được bạn bè? Bớt cái mồm đi. Người ta hỏi trả lời cho ngoan ngoãn. Lớn rồi, nghe hỏi phải biết ý họ mà trả lời.
Con bạn thân đọc lesson cho tôi lĩnh hội. Nào bánh kẹo, thuốc lá, trà ra sao? Chào ai cô chú, ai là anh chị? Đặc biệt khoản ngoại hình.
Chào các chị, các anh. Em là Thu, anh Bình giám đốc nhận em vào làm công ty mình từ hôm nay.
Năm người định vị năm bàn quay nhìn tôi. Một giây, hai giây, rồi năm giây. Tôi chợt thấy nụ cười trên môi mình vô duyên trước 10 chiếc mắt dọi vào. Từ hôm về nước, tôi xem nhiều phim Việt Nam và không chịu được vẻ vô cảm của các sao điện ảnh. Giá họ học được vẻ mặt của năm người đang chiếu tướng tôi, chắc nền điện ảnh Việt Nam sẽ phất kém gì Hollywood. Sang giây thứ 6, muốn hay không, nụ cười của tôi cũng không le lói hơn được nữa. Tôi đứng đực ra chờ phản hồi, nhưng hình như họ cố làm vẻ nghễnh ngãng. Tôi thầm rủa số mình đi đâu cũng không xui xẻ.
Sao tôi chả biết tí gì nhỉ?
Một giọng nam chất kim vang lên, phá tan bầu không khí mặc niệm.
Ông Bình làm những chuyện lạ đời, đùng đùng cái gì cũng theo ý mình. Hay giờ thế nào cho người khác đổ vỏ?
Em có nghe loáng, anh Bình nói nhận người về, sắp tới công ty mình ký hợp đồng với công ty thiết bị y học của Nga.
Ôi dào, viện này thiếu gì kỹ sư học ở Nga về. Toàn thằng chẳng làm được việc gì, lại còn nhận thêm. Ai bảo cô tới đây?
Kinh nghiệm ở Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dạy tôi chẳng nên ngạc nhiên trước câu hỏi thừa. Ngoan ngoãn như lời ông anh dặn, tôi thỏ thẻ.
Dạ thưa, anh Bình dặn sáng nay em tới làm quen với các anh chị.
Tình hình nghe ra chẳng sáng sủa hơn sau câu trả lời nhún nhường của tôi. May cô gái gần cửa bước tới kéo ghế mời tôi. Tôi đầy cảm kích. Tôi liếc tìm bộ ấm pha trà, lấy mấy gói bánh kẹo, thuốc lá ra đặt lên bàn. Mạnh dạn hỏi cô gái còn đang đứng gần tôi.
Cho mình mượn mấy chiếc đĩa được không?
Đồng minh trong hy vọng của tôi nhanh nhẹn mở tủ lấy đồ và giúp tôi. Tôi thầm cảm ơn trời. Dù thái độ của tôi giờ không còn tự tin như trước, nhưng tôi vẫn đủ khả năng bê ra từng bàn mời các vị đang chiếm trệ đọc báo và bình luận chuyện không đâu. Tất nhiên họ uống trà, tất nhiên họ gặm nhấm bánh kẹo và coi sự phục vụ của tôi là tất nhiên, khỏi cần cảm ơn. Còn tôi, tất nhiên phải quen thói lịch sự của Tây mà coi đó là văn hóa Việt Nam. Người đàn ông ngồi gần cửa sổ chợt cắt ngang câu chuyện về giá xe máy Thái Lan đang xuống.
À, em học ngành gì bên Nga?
Dạ em học kinh tế.
Lại kinh tế? Đâu cũng nhan nhản những kỹ sư kinh tế mang tiếng học hành mà chả biết đếch gì. Làm hợp đồng viết ngu bỏ mẹ. Cháu ông viện phó học kinh tế vừa vào viện. Con bà Hoài, phòng công nghệ nguyên tử, cũng đang làm hợp đồng bên đó đó.
Tôi khẽ nhăn mặt. Lại gặp bạn chú Đạo rồi. Giờ mà ông hỏi giá bằng đại học, mình phải hô bao nhiêu đây?
Cô ở đâu đến đây?
Em ở Hà Nội ạ.
Những khuôn mặt đầy ấn tượng hiện ra, cáu kỉnh, là của ông giọng kim.
Ai chả biết Hà Nội, quen ai mà tới đây?
Dạ em chỉ quen anh Bình giám đốc thôi ạ.
Quen mỗi ông Bình mà xin được vào viện lớn thế này à?
Giọng ồ ồ thắc mắc kèm theo cái nhìn nghi vấn rất nữ tính. Tôi còn quen thêm được ai từ ngày về nước ngoài mấy bà buôn ngoài chợ?
Thế cô còn ai?
Cái hất hàm đầy tính kháo sát của ông giọng kim chĩa vào tôi. Tất nhiên lần này tôi đã thấu câu hỏi. Ông anh tôi chả dặn phải xem ý người ta mà trả lời là gì. Tôi dõng dạc.
Dạ, em không còn ai cả.
Có bịt tai tôi cũng nghe tiếng cô gái đồng minh cười váng lên. Tiếng ho khục khục giấu tiếng cười thiên nhiên là của ông ngồi kế cửa sổ. Anh chàng trung niên từ đầu chưa nói gì chợt rút kính lau lấy lau để. Chỉ còn lại hai khuôn mặt của hai chất giọng ngược đời là thộn ra. Giọng Kim rít lên.
Cô học đâu cái kiểu nói trêu người thế hả? Cô biết tôi là ai không?
Tôi nghẹt mặt ra chả hiểu mình có tội gì. Tôi quay sang đồng minh cầu cứu. Nhưng cô ta còn mãi cười đến mức chạy bắn ra hành lang. Vội vàng lao ngay vào ông Bình đang bước tới. Cô khẽ ối ngượng nghịu. Bốn người còn lại kéo ghế đứng lên chào đồng loạt. Chỉ có tôi đang ngơ ngẩn vì quả mắng nên ngồi lại chỗ khẽ lúng búng.
Chào mọi người.
Giọng sang sảng đúng chất sếp.
Làm quen vui quá, nhân viên mới có quà cho anh em hả? Được đấy.
Quay sang bên, ông giám đốc nói.
Anh Trung tổ chức và chị kế toán lên phòng tôi có việc cần bàn.
Hai người đứng dậy theo ông lên phòng. Tôi toát mồ hôi. Thôi xong. Ngày sau tôi đến, chẳng có chỗ riêng của mình trong phòng, chẳng có việc cụ thể. Giám đốc bảo làm quen công việc, nhưng có ai nói năng gì với tôi đâu. Cô đồng minh trở nên giữ kẽ, mặt ai cũng như bức tường. Cảm tưởng tôi bị tẩy chay, tôi ra hành lang nghe chim sẻ chíu chít trên nhánh xà cừ, buồn bã như giữa đảo hoang. Vài ngày sau, giám đốc chỉ tôi phòng nhỏ, kêu dọn dẹp, kêu bàn vào, lấy chỗ làm việc. Sáng 8 giờ đi, trưa cơm nhà, chiều lại công ty. Việc duy nhất là ngồi và ngó qua cửa sổ. 8 giờ vàng ngọc thoải mái tiêu. Chán, tôi lò dò xuống phố thăm tình hình mô đen của Hà Nội. Từ ngày tôi đi làm, dù tập sự không lương, mẹ tôi cũng yên lòng hẳn. Tôi thành thất nghiệp toàn phần, hiếm hoi gặp bạn chẳng biết kể chuyện gì. Chẳng lẽ kể chuyện năm anh em trên chiếc xe tăng hở ra là nã đạn vào tôi, hay kể chuyện sếp sáng đảo qua công ty vài phút là biến. Thỉnh thoảng ông định vị trong phòng thì toàn thấy họp kín. Có lần không nén được tò mò, tôi ghé tai nghe trộm. Hóa ra các bố chơi tá lả. Tôi chán ngấy đóng vai người thừa, ho hoe tính chuyện xin thử chỗ khác. Đã bị ông anh dạy thế nào là đức kiên tâm trường kỳ kháng chiến. Tiền tiêu do mẹ tài trợ đủ ăn sáng, bơm xe. Tình rỗng tuếch, công việc đuổi rồi. Tôi tù túng trong mọi ràng buộc từ nhà đến công ty. Mẹ tôi nhắc khéo chuyện gia đình. Tôi tỉnh queo.
Mẹ chi tiền, con ra chợ, coi thằng nào sạch nước cạn mua về làm chồng.
Bà chán, tôi buồn, tôi nhớ nước Nga. Khi ở đó tôi chỉ nhìn thấy những điều đen tối, mà chê nhưng khi về rồi tôi biết tôi thiếu nó. Cho dù ngày đó có bơ vơ, có khó khăn, khắc nghiệt, nhưng tất cả thật rõ ràng để mình phải vượt qua. Còn sống nơi quê hương, sao tôi lạc lõng? Ai giúp tôi mài bớt những xù xì, góc cạnh để có thể lăn tròn trong xã hội này? Tối thứ bảy, tôi ngồi nhà xem vở tuồng Tân Cổ Giao Duyên, ngoan như bà quá thủ tiết với chồng. Chuông điện thoại kêu, tôi uể oải nhất.
Thu hả?
Thu đây, ai đó?
Còn nhớ Thắng Mập không? Tao đây.
Ôi Thắng, mày đang ở đâu vậy?
Tôi reo lên khi nhận ra thằng bạn thân từ ngày học phổ thông đến suốt 5 tháng ở Nga.
Moscow chứ ở đâu? Mày thế nào? Nghe tụi nó bảo đi làm rồi hả?
Làm khỉ gì, chán muốn bỏ. Tao đã thấy lời mày khuyên ở lại là chân lý.
Thế mày còn thích đến với chân lý không?
Thích cũng phải qua ối cửa mới tới được chân lý. Còn mày thì như thế nào?
Tao gọi về hỏi mày chịu qua giúp tao phụ trách phần kế toán cho công ty của tao ở Moscow không? Đồng ý tao gửi giấy tờ về làm hộ chiếu. Tao điểm ra chỉ mày là đủ khả năng, đúng nghề và tính bà la sát của mày mới trị được bọn trong công ty. Mày nghĩ sao?
Tôi bất ngờ, chẳng nói được lời nào. Hơn một năm qua tôi đã biết, ở Việt Nam, nghề sáng giá nhất là nghề đi Tây, nghề xuất ngoại. Dù ngắn hạn, dài hạn, những ai chê nghề này chắc chắn là sếp. Mà sếp chỉ chê dài hạn vì đi lâu dễ vênh cả. Chứ ngắn hạn, sếp ok đầu tiên.
Ê, chán nước Nga rồi hay sao mà im như thóc vậy?
Không, tao đang tính. Mẹ tao lo đi nữa sẽ ê sắc ế.
À, mày định lấy chồng kiểu gì tao không biết. Nhưng nếu định lấy chồng, lấy thằng yêu mày, thì lấy tao đi, tao yêu mày lâu rồi.
Lần này tôi cấm khẩu hoàn toàn. Thắng chợt chuyển giọng.
Nói thật đấy.
Trời ạ, à, mẹ tôi nói cấm có sai. Ngưu tầm ngưu, bán bộ như mày chỉ gặp cái thằng ngang ngửa. Nhưng dù củ chuối cỡ nào, tôi cũng không thể tưởng tượng ra được màn tỏ tình mày tao qua điện thoại quốc tế.
Thu ơi, suy nghĩ đến trưa mai nhé. Thời Edison chỉ cho suy nghĩ 5 phút thôi mà. Không đùa đâu, 100% nghiêm túc. Hẹn ngày mai nhé.
Máy bay cất cánh, mảnh đất quê hương trao nghiêng, dòng sông Hồng kia rồi, quanh năm đỏ đậm phù sa. Hà Nội li ti, nhấp nhô mái ngói. Tôi lại ra đi lần nữa, chút nhớ nhớ, bâng khuâng về Hà Nội, về mẹ tôi. Giọng cô chiêu đãi viên Nga nhắc nhở, người ngồi cạnh đeo dây an toàn, nghe quen như mới hôm qua. Nhưng hình như vẫn có gì là lạ. Có lẽ, lạ vì không ngơ ngác như khi xưa sang học. Con đường phía trước sẽ không trải thảm, sẽ không ít khó khăn. Nhưng tôi biết, ở đó, tôi có thể sống và làm việc mình mong muốn, cảm giác tự do ngọt ngào. Hà Nội mờ dần qua làn mây mỏng. Quê hương ơi, ta sẽ về như tìm bóng cây giữa con đường trang nắng. Sẽ về để thêm động lực ra đi. Về để hiểu ta người Việt Nam và quê hương ngàn đời vẫn một.
Quê hương là trường khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về rước bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là câu tre nhỏ
Chương trình phát thanh tiếng quê hương của chúng tôi hôm nay đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể đón nghe chương trình này trên mạng Internet qua địa chỉ www.vnradionet.com và tại Paris trên làn sóng radio Anguin IDFM 98 từ 21 giờ đến 22 giờ đêm mỗi tối thứ năm hàng tuần. Mọi thư từ, bài vở, đóng góp ý kiến, ủng hộ tài chính, xin quý vị đề tên La Voix du Việt Nam và gửi về địa chỉ sau đây: La Voix du Việt Nam, Radio Anguin IDFM 98, 46 Avenue de Ceinture, 95.880 Anguin-les-Bains. Xin kính chào tạm biệt quý khán giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.